trong đời con gặp nhiều nỗi gian truân, thân con bé nhỏ như giọt nước giữa biển khơi. Nhờ vào ơn Chúa nên con vững bước trên đời, mến Chúa yêu người chính là lẽ sống của con. Hy sinh dâng mình sẽ được vinh phúc mai sau. Xin tri ân Ngài, Chúa là Thiên Chúa tình yêu.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiên đàn để làm rạng dân Ngài. Con xin ra đi truyền vào tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều dân Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Con chung câu ca để ca khen Thánh Nữ, bông hoa tuyệt vời cho đời bao sắc hương. Hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha.
Con chung câu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiên đàn để làm rạng danh Ngài. Con xin ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều dân Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 18 tháng 2, Thánh Nữ Benedetta. Lễ nhớ Thánh Nữ Benedetta Subiru nhắc lại việc Đức Maria hiện ra và nói với Thánh Nữ: Ta không hứa với con một đời sống hạnh phúc tại thế, nhưng ở bên kia thế giới. Được phong chân phước vào năm 1925 và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 phong thánh vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 1933 trong dịp năm thánh. Thánh nữ Benedetta sinh tại Lourdes, Lỗ Đức vào năm 1844, là chị cả trong gia đình có 4 anh em. Người cha là chủ nhà cối xay Khánh Kiệt, đi làm công nhật nhưng thường thất nghiệp. Trong thời gian Đức Mẹ hiện ra tại Lỗ Đức, gia đình gồm 6 nhân khẩu sống tại Lỗ Đức trong một gian phòng duy nhất ẩm thấp, nơi trú ngụ cuối cùng của nhà Subiru khi bị người ta xua đuổi. Benedetta có một sức khỏe yếu ớt, đau bao tử và lá lách. Thêm nữa bị nhiễm dịch tả từ năm 1855, cho nên cô cũng bị suyễn. Khi được bà vú nhận để chăn cừu tại Batres, cô không than thở gì cả. Trong thinh lặng, cô lần chuỗi. Ngày thứ Năm 11 tháng 2 năm 1858, Benedetta đi tìm củi bên cạnh hang Massabielle. Khi cởi giày ra để lội qua suối Le Gave, có những ngọn gió mạnh làm cô chú ý, và như thế bắt đầu câu chuyện kỳ lạ cho Benedetta. Trong vòng 5 tháng, tất cả là 18 lần, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra cho Benedetta. Trên hang Massabielle, một bụi cây lay động nhẹ, hang tối chiếu sáng, và trong ánh sáng ấy một nụ cười, một cử chỉ mời đón. Đó là một người nữ mặc áo trắng. Đó là lần hiện ra đầu tiên vào ngày 25 tháng 3. Và lần hiện ra lần thứ 16 bà mới nói tên mình: ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Trước đó 4 năm, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã định tín với những từ như sau: Đức Trinh Nữ Maria ngay từ lúc được thụ thai đã được gìn giữ hoàn toàn thanh sạch khỏi mọi vết nhơ nguyên tội. Sau những ngày hiện ra, ngày 11 tháng 2, ngày 16 tháng 7, 1858, Bernadetta khao khát trở thành nữ tu và được nhận lưu trú trong dưỡng đường của Lourdes. Trước khi được nhận vào dòng nữ tử bác ái tại Nevers, chị lấy tên là Sơ Marie Bernard, bước vào tập viện năm 1866 và tuyên khấn ngày 30 tháng 10 năm 1867. Các vị bề trên, để có thể bảo vệ chị tránh các cuộc viếng thăm bất thường, đã giữ chị ở trong nhà mẹ. Nơi đây chị giúp như phụ y tá và lo phòng thánh. Vì sức khỏe yếu và luôn bị bệnh tật, chị qua đời được 35 tuổi. Ngày 16 tháng 4 năm 1879, sau khi lập lại hai lần Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội. Trước đó, ngước mắt lên trời, đôi tay giang theo hình thánh giá, chị kêu lớn tiếng: Chúa ơi! Thương chị em và các bạn, qua câu chuyện Thánh Bernadetta, ta nhận ra được những thông điệp và tính thời sự như thế nào. Chúa bảo vệ những kẻ khiêm nhu. Đó là câu khởi đầu của lời nguyện nhập lễ. Điều làm chúng ta kinh ngạc trong cuộc đời của Thánh nữ Bernadetta chính là sự khiêm nhường. Có một ngày Bernadetta nói: nếu như Đức Trinh Nữ Maria tìm được một người ngu dốt hơn tôi, có lẽ mẹ đã chọn rồi. Có một người muốn tìm gặp người đã được diễm phúc nhìn thấy Đức Maria, thì Bernadetta trả lời: ồ, thưa bà, Bernadetta cũng như mọi người khác thôi. Thật vậy, các bà bề trên, chị giáo tập luôn ngăn cản chị đừng khoe khoang vì được thấy Đức Mẹ, và luôn nhắc nhở chị rằng kiêu ngạo không là gì cả đâu. Chị nữ tu không buồn phiền gì cả, chấp nhận lỗi lầm của mình. Chị giáo tập có lý, tôi còn nhiều tội kiêu ngạo quá, tôi chỉ xứng đáng phủ đầy bụi cho thôi. Đôi khi chị lại nói: hãy cầu cho tôi được ăn năn trở lại. Đấy, thưa anh chị em và các bạn, một người mà được Đức Mẹ hiện ra nhiều lần như thế, nhưng luôn luôn là khiêm tốn ẩn mình. Có những người ngày hôm nay không biết Đức Mẹ Chúa có hiện ra hay không, chẳng có ai xác định được, nhưng mà lúc nào cũng khoe là Đức Mẹ hiện ra với tôi ngày này, Đức Mẹ nói với tôi sứ điệp này, Chúa hiện ra với tôi, nói với tôi sứ điệp này, rồi phủ đầy lên trên mạng những sứ điệp của người này cũng thị nhân, rồi thị nhân, thị nhân, những người được thị kiến Đức Mẹ Chúa, làm loạn cả lên, loạn cả lên. Rồi đôi khi lại thành lập một cái nhóm riêng của mình nữa, và nhất là không vâng lời Đức Giám Mục, thì chẳng có Đức Mẹ hay Chúa nào hiện ra cả. Vì Chúa với Đức Mẹ không bao giờ làm chuyện để chia rẽ giáo hội. Chúa với Đức Mẹ không bao giờ đứng về phe những người chống đối lại giáo hội, chống đối lại Đức Thánh Cha và Đức Giám Mục. Vì điều quan trọng nhất là Đức vâng phục trong hội thánh, có phẩm chất giáo hội. Chúa Đức Mẹ không bao giờ xen vào để làm cho người ta chống lại giám mục, người ta không vâng lời Đức Giáo Hoàng, người ta chống đối lại Đức Giáo Hoàng. Vậy mà bây giờ có những nhóm nói Đức Mẹ hiện ra, Chúa hiện ra, nói Đức Giáo Hoàng là thế này và Đức Giám Mục là thế kia. Vậy mà cũng có nhiều người tin, có nhiều người đi phổ biến những sứ điệp ấy, và cũng có những người đi theo những nhóm ấy, những tà đạo, những tà giáo ấy. Không có Chúa Đức Mẹ nào mà làm cho hội thánh bị chia rẽ và nói người ta không vâng phục Đức Giáo Hoàng, Đức Giám Mục. Vì Đức Thánh Cha, các Giám Mục là do Thiên Chúa lựa chọn mà. Mà tại sao Chúa đã lựa chọn người này rồi lại lựa chọn người kia, để bảo hai người không vâng lời nhau để đấu đá nhau? Vậy thì còn gì là sự hiếm trong hội thánh? Làm sao mà bảo rằng đó là chứng nhân được Đức Mẹ Chúa hiện ra? Thưa anh chị em, mình phải tỉnh táo và khôn ngoan, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình được nhận biết đâu là sự thật. Mà dễ nhất đó là những con người khiêm tốn, những con người luôn vâng phục và những con người trung thành với hội thánh. Đó là dấu chỉ. Anh muốn nói sao nói, Chúa ơi, Đức Mẹ hiện ra nói gì với anh thì nói, nhưng anh phải nằm trong hội thánh và không được chống đối, chống phá Đức Thánh Cha, Đức Giám Mục, Giáo Phận, Cha Sở. Không được phép làm như thế. Thứ hai, trong lời nguyện nghiệp lễ ta thấy có lời nguyện: lạy Chúa, Chúa đã cho thánh nữ Bernadetta nhiều ân sủng, kiên nhẫn và bác ái đáng kinh ngạc. Một chứng nhân xác nhận là chị có một tâm lý mạnh mẽ, hay giận nhưng lại biết tự chủ. Sự kiên nhẫn này đến từ việc quên mình đi, hướng mọi đau khổ để phục vụ cho ơn cứu độ nhân loại. Chị đã viết trong một quyển sổ nhỏ như sau: theo gương Chúa Giêsu, tôi mang thập giá đang ẩn kín trong tâm hồn với sự can đảm và quảng đại. Thật là điên dại khi chỉ hướng về bản thân. Lạy Chúa, xin ban cho con lòng mến yêu thập giá. Thưa anh chị em và các bạn, đối với Benedetta, đức ái là quy luật vĩ đại nhất. Một lần đã làm phiền lòng một nữ tu, chị đã khóc tràn đầy nước mắt. Em xin chị hãy tha thứ cho em vì em đã nói chị như vậy. Xin cầu nguyện cho em được ăn năn trở lại. Benedetta rất yêu mến những kẻ nghèo và trẻ em mồ côi. Chị Jean Vedere là người bà con với Benedetta đã làm chứng rằng chị yêu mến trẻ em nhiều lắm. Nhưng trên hết là tình yêu đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa là đối tượng của mọi suy tư và lời nói. Chị nói, tôi luôn tùng phục Thánh Ý Chúa và tôi chỉ muốn Thánh Ý Chúa mà thôi. Y như lúc chị quyết tâm sau thời gian tĩnh tâm vào năm 1875, lạy mẹ Maria, mẹ yêu dấu của con, xin ban cho con ân sủng để làm tất cả, đau khổ tất cả vì tình yêu. Benedetta bị bề trên xem không làm được tích sự gì cả. Bề trên của Benedetta thấy nữ tu này yếu đuối, chẳng làm được cái tích sự gì cả, lại được hội thánh công nhận là trung thành với sứ vụ, khiêm tốn trong vinh quang và mạnh mẽ trong thử thách. Chị thường đau yếu nhưng luôn phấn đấu, kiên nhẫn và bác ái. Chị được Thiên Chúa chọn để nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa chọn những gì yếu đuối nhất trong trần gian để tỏ cho mọi người thấy sức mạnh của Thiên Chúa. Và hạt giống chết đi sẽ đem lại nhiều hoa trái. Đọc lại cuộc đời của Thánh nữ Benedetta, ta thấy Faustina cũng như thế. Cũng qua đời 33 tuổi, cũng là một nữ tu hèn hạ nhất trong nhà dòng, cũng bị coi là vô tích sự. Chỉ học đến lớp 3 và cũng yếu đuối, bệnh tật thường xuyên, và cũng chết vì bệnh. Ấy thế mà Thiên Chúa trao cho Faustina một sứ mạng là loan truyền lòng thương xót cho cả thế giới, cũng như nói cho Benedetta việc phải xây một nhà thờ lớn là nguyện để kính Đức Mẹ ở Lộ Đức, và cho Benedetta thấy mẹ là mẹ vô nhiễm nguyên tội. Mỗi lần Chúa Đức Mẹ hiện ra với ai thì luôn luôn có một sứ mạng đặc biệt trong hội thánh, chứ không phải cho cá nhân ấy, để cá nhân ấy được tôn vinh là người được Chúa Đức Mẹ hiện ra. Và có nhiều người cứ hãnh diện là mình được mơ thấy Chúa, được nhìn thấy Chúa, được nhìn thấy Đức Mẹ, rồi khoe lên mạng, rồi lên Facebook, rồi đủ thứ. Để làm gì? Phải hỏi có để làm gì. Chúa không có làm những cái câu chuyện mà để tôn vinh cá nhân này, tôn vinh cá nhân kia, không có. Mà mình khoe mình được Chúa Đức Mẹ hiện ra, rồi được trao sứ điệp này, sứ điệp kia, nguyên cái đó đã không đúng rồi. Thế không ạ? Rồi đi khắp nơi để mà khoe. Benedetta sau khi làm nhiệm vụ đó rồi, vào ẩn mình trong nhà dòng. Ẩn mình trong nhà dòng rồi chết lặng lẽ. Faustina cũng thế, chết lặng lẽ. Không có rầm rộ, không có tôn vinh, không có kéo bè kéo đảng, không có kéo nhóm gì hết trơn. Đó là công cuộc của Chúa mà. Chúa dùng trong một giai đoạn nào đó, trong một lúc nào đó, để làm một việc nào đó, thế thôi. Thì anh chị em mình cũng vậy. Bây giờ Chúa dùng anh chị em mình làm công việc là loan truyền lòng thương xót của Chúa qua việc cầu nguyện, qua những hy sinh, qua những đau khổ, qua những việc bác ái, thì ta cứ làm để vinh danh Chúa, để mọi người nhận biết lòng thương xót của Chúa, thế thôi. Còn chúng ta chỉ là con người tội lỗi, con người yếu đuối, con người bất xứng. Và chúng ta làm chứng rằng tôi đây, một con người tội lỗi như thế này mà còn được Chúa xót thương đây. Vậy thì hỡi những người đang sống trong tội, hãy mau quay về để đón nhận lòng thương xót của Chúa đi, để được Chúa thứ tha. Vì Chúa chỉ muốn thứ tha, chỉ muốn cứu vớt mà thôi, không muốn để bất cứ một ai hư mất. Việc của chúng ta là như thế, thì cứ làm như vậy thôi. Vinh quang là lòng thương xót Chúa, sỉ nhục là kỳ phần của tôi. Amen. Ngày 19 tháng 2, Thánh Barbato. Barbato sinh năm 612 tại miền Benevento, nước Ý. Barbato được hấp thụ nền giáo dục Kitô giáo, và vì thế Barbato có một đời sống đạo hạnh tốt lành. Barbato sống đức tin của mình cách nghiêm túc, và đặc biệt là ngài rất thích đọc Kinh Thánh. Barbato được thụ phong linh mục ngay khi vừa đủ tuổi. Sau đó, ngài được bổ nhiệm làm linh mục chánh xứ. Nhưng đời sống của một chủ chăn thật không được dễ dàng thoải mái. Một số người không thích Barbato nói động đến lối sống của họ. Thánh Barbato khuyên họ hãy sống tốt hơn. Ngài nhắc họ hãy ăn năn hối cải những tội lỗi của họ. Và có vài người đã tức giận. Họ hành hạ làm khổ Barbato và cuối cùng ép buộc Barbato phải rời khỏi sứ đạo của họ. Vị linh mục trẻ hối hận, ngài trở về Benevento nơi ngài sinh trưởng. Ở đây Barbato được tiếp đón rất nồng hậu, nhưng cũng có những khó khăn nơi thành phố này. Nhiều người theo đạo Công giáo vẫn giữ lại những ngẫu tượng trong nhà của họ. Họ thấy thật là điều khó khi phải bỏ đi những bùa ngải ấy. những bùa chú ấy, những ngẫu tượng ấy. Họ tin vào quyền phép của ma thuật. Thánh bà Bạc Tô rao giảng chống lại những mê tín dị đoan này. Nhưng do họ vẫn cương quyết giữ lấy những ngẫu tượng của họ, thì Thánh bà Bạc Tô báo cho họ biết rằng vì tội lỗi này, thành phố của họ sẽ bị quân thù tấn công. Và đã xảy ra đúng như vậy. Về sau, dân thành từ bỏ lầm lỗi của họ và hòa bình trở lại. Rồi Thánh Bà Bạc Tô được tấn phong làm giám mục. Thánh nhân vẫn tiếp tục công việc cải hóa đàn chiên của Ngài. Ngày 29 tháng 2 năm 682, Thánh Bà Bạc Tô qua đời, hưởng thọ 70 tuổi. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của cha xứ Bà Bạc Tô, chúng ta thấy các cha xứ của chúng ta cũng muốn mình, con chiên của mình trở nên tốt lành để được vào thiên đàng. Đôi khi các ngài phải nói thẳng, nói thật, và sự thật thì mất lòng. Ngày xưa Bà Bạc Tô đã nói thẳng, nói thật về những tệ đoan, về những điểm không đúng để những người giáo dân phải chấn chỉnh, phải sửa sai. Nhưng họ không chịu nghe. Họ để cho sự dữ điều khiển họ, ma quỷ điều khiển họ. Vì ma quỷ không muốn người ta hoán cải quay trở lại. Cho nên những ai mà rao giảng để người ta hoán cải quay trở lại thì ma quỷ nó thù ghét lắm. Giống như là nó nói với Faustina rằng: đồ khốn nạn, mày nói về lòng thương xót Chúa bao nhiêu thì người ta trở lại bấy nhiêu, và người ta trở lại bao nhiêu thì ta mất hết tất cả các linh hồn mà ta đã kìm giữ biết bao nhiêu năm tháng. Mày lấy hết của tao rồi, đồ khốn kiếp. Và Chúa nói với Faustina rằng là những ai đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì Satan coi họ là kẻ thù số một. Vì càng nói, càng rao giảng, càng loan truyền về lòng thương xót Chúa bao nhiêu thì người ta càng trở lại. Và người ta càng trở lại thì ma quỷ nó mất hết. Và như thế nó chống đối, phá công cuộc này. Và nó sẽ tìm mọi cách để nó cản trở, chống phá và làm hại những người đi loan báo, loan truyền lòng thương xót của Chúa. Như là Thánh Bà Bạc Tô, khi mà rao giảng để cho con chiên, cho bổn đạo của mình quay trở lại, thì những người không quay trở lại cố tình chống phá đến mức độ mà tìm mọi cách để mà cha xứ của họ phải rời khỏi giáo xứ ấy. Ngày hôm nay cũng có nhiều cha xứ phải đau khổ rời khỏi giáo xứ mình trong nước mắt vì giáo dân chống đối như thế. Nếu vì do lỗi của cha sở đó thì không nói gì. Nhưng vì cha sở đó dám nói thẳng, nói thật, nhắc nhở những người tội lỗi quay trở về, thì chính những kẻ ấy làm áp lực tìm mọi cách để mà loại cha sở khỏi giáo xứ của mình. Đó là điều mà anh chị em mình tha thiết cầu xin Chúa cho các cha sở gặp những khó khăn, những chống đối vì những con chiên ngỗ nghịch ấy được ơn can đảm, được sự khôn ngoan và được lòng thương xót Chúa, quyền năng của Ngài bảo vệ che chở, để không cho ma quỷ được thắng. Vì ma quỷ sử dụng những con người ấy mà, để loại trừ những người thánh thiện, đạo đức. Và Bà Tô vẫn cương quyết nói, mạnh dạn chỉ thẳng vào mặt họ, cho họ thấy được đó là ma quỷ sự dữ để họ quay trở về. Mà nếu họ không quay trở về thì thành phố sẽ bị quân thù tấn công. Và Chúa đã làm cho như thế để cho người ta tỉnh ngộ. Vì người ta thờ ngẫu tượng, thờ thần bụt đủ thứ hết. Và ngày hôm nay nhiều người mình, nhiều người công giáo mình cũng bị mê tín, thờ ngẫu tượng, chạy theo bói quẻ, bói toán, rồi đủ mọi thứ bùa chú khác. Mà những người mà nói mạnh dạn như thế thì bị ghét lắm. Nhất là những bề rối, những nhóm mà chống phá giáo hội mà bị vạch mặt chỉ tên như vậy. Họ núp bóng là bảo vệ giáo hội, họ núp bóng là được Chúa, Đức Mẹ, rồi mặc khải tỏ ra cái này, cái khác. Vì mình nói cho người ta thấy được đó là sai quấy thì họ sẽ chống phá lại những người dám nói như thế. Có ai dám can đảm để mà nói không? Dám can đảm để vạch mặt chỉ tên những điều sai quấy như vậy không? Và những người làm như thế chắc chắn sẽ bị hại, bị chống phá. Nhưng hãy tin tưởng, Chúa nói ta đã thắng thế gian. Đừng sợ, đừng sợ. Ta sẽ cho các con biết phải nói gì, phải làm gì. Không kẻ thù nào làm hại được con. Chúa nói với Faustina như thế. Đừng sợ, ta ở với con. Không kẻ thù nào làm hại được con. Ta cho phép nó làm được đến mức độ nào thì nó mới làm mà thôi. Nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ta cho phép nó xảy ra để thử thách lòng tín thác của con mà thôi. Nếu con tuyệt đối tín thác vào ta thì không kẻ thù nào làm hại được con đâu. Amen.